Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, 20 tháng 10 năm 2008 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về thư mục vụ của Đức Giám mục Con Tum. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, Đức Thánh Cha đã giải thích về mầu nhiệm giáo hội trong giáo huấn của Thánh Phaolô. Tiếp tục loạt bài về Thánh Phaolô mà giáo hội đang mừng 2000 năm ngày sinh, Đức Thánh Cha ôn lại giáo huấn của thánh nhân về mầu nhiệm giáo hội. Theo Đức Thánh Cha, Thánh Phaolô sử dụng tiếng Hy Lạp Ecclesia để nói về giáo hội theo ý nghĩa quy tụ. Đức Thánh Cha nói như sau: mặc dù thực tại của giáo hội đã hiện hữu trước khi Thánh Phaolô trở lại, nhưng chỉ dưới ngòi bút của thánh nhân mà từ Ecclesia giáo hội mới xuất hiện. Thay vì dùng từ hội đường của người Do Thái, Thánh Phaolô sử dụng từ Hy Lạp Ecclesia để không chỉ nói lên sự quy tụ mà còn chỉ rõ sự quy tụ bởi Chúa. Hơn nữa, Đức Thánh Cha nhắc lại, chính Thánh Phaolô cũng là người đã khai sinh ra ý niệm thân thể Chúa Kitô để chỉ sự kết hiệp mầu nhiệm giữa Chúa Kitô và những ai sống trong Ngài. Nhưng theo Đức Thánh Cha, hình ảnh này không hề đối nghịch lại với quan niệm về giáo hội như cơ cấu, mà còn soi sáng cho ý niệm này. Chính xuyên qua hình ảnh thân thể của Chúa Kitô mà chúng ta nhận thức được chiều kích cơ cấu của giáo hội. Ngoài những hình ảnh trên đây, Thánh Phaolô còn sử dụng một số kiểu nói khác như cánh đồng của Chúa, nhà Chúa, đền thờ của Chúa, để khẳng định rằng giáo hội chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa. Đó là nội dung bài giáo lý của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua, 15 tháng 10. Chiều cùng ngày, sau giờ giải lao tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới, Đức Thánh Cha đã nói đến tầm quan trọng của phương pháp phê bình lịch sử được khai triển từ câu "Ngôi lời đã nhập thể" trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Như một người cha và là một người thầy, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc nghiên cứu Kinh Thánh, vốn phải được thực hiện trong truyền thống sống động của giáo hội và xuất phát từ truyền thống này. Theo Đức Thánh Cha, khoa chú giải và phân tách lời Chúa phải luôn luôn có một chiều kích thần học, bởi vì Kinh Thánh không chỉ là một cuốn sách lịch sử về quá khứ, mà là lời Chúa đang sống động trong cộng đồng giáo hội. Lời ấy chính là Chúa Giê-xu. Tin Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh mở cuộc họp báo giới thiệu một cuốn phim tài liệu về cuộc đời của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sáng thứ Tư vừa qua, 15 tháng 10, nhân dịp kỷ niệm đúng 30 năm ngày Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị được bầu làm chủ chân giáo hội Hoàng Vũ, nhiều ký giả đã đổ xô về phòng báo chí Tòa Thánh để nghe giới thiệu về cuốn phim tài liệu có tựa đề Chứng Từ, được thực hiện dựa theo cuốn sách có nhan đề Một cuộc đời của Đức Hồng Y Stanislav Zivit, Tổng giám mục Krakow, người đã từng là thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Hiện diện bên cạnh đoàn làm phim, Đức Hồng Y Zivit đã gợi lại nhiều kỷ niệm về vị giáo hoàng này. Đức Hồng Y Tổng giám mục nói rằng, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị là một con người phi thường, cần được khám phá thêm. Công việc của người kế vị ngài là nói về điều đó. Nhân dịp Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về lời Chúa, vị thư ký riêng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói rằng, lời Chúa có một chỗ đặc biệt trong linh đạo của Ngài. Đức Hồng Y Tổng giám mục Krakow hồi tưởng lại như sau, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đọc Kinh Thánh mỗi ngày. Ngày thứ Bảy trước khi qua đời, Ngài đã nhờ một người bạn đồng nghiệp tại phân khoa triết học đọc cho Ngài nghe 9 chương của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Tin Việt Nam. Tòa Thánh bổ nhiệm 2 giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Hà Nội và Tổng giáo phận Sài Gòn. Thứ Tư tuần qua, 15 tháng 10, phòng báo chí tòa thánh đã loan tin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã bổ nhiệm hai giám mục phụ tá, một cho Tổng giáo phận Hà Nội là tân giám mục Lorenzo Chu Văn Minh và một cho Tổng giáo phận Sài Gòn, đó là tân giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm. Tổng giáo phận Hà Nội có diện tích 7.000 cây số vuông, với dân số là 5.300.000 người. Trong số này có 328.000 người Công giáo. Hiện tổng giáo phận có 69 linh mục và 278 nam nữ tu sĩ. Tân giám mục phụ tá Hà Nội là cha Lorenzo Chu Văn Minh, hiện là giám đốc Đại chúng viện Hà Nội. Cha Minh năm nay 65 tuổi, sinh ngày 27 tháng 12 năm 1943 tại Nam Định thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Thầy Minh học triết và thần học tại Nam Định từ năm 1960 đến năm 1967 và sau đó tại Hà Nội từ năm 1992 đến năm 1999. Trong thời gian dài phải ở tại gia, thầy Lorenzo Minh hành nghề hớt tóc và phụ giúp mục vụ tại giáo xứ Nguyên Quán, giảng dạy giáo lý, vì nhà nước không cho thầy thụ phong linh mục. Sau cùng thầy được chịu chức ngày 10 tháng 6 năm 1994, khi đã 51 tuổi. Sau khi thụ phong linh mục, cha Minh làm phó xứ tại Nam Định một năm, rồi được gửi sang Roma du học từ năm 1995 đến năm 2000. Đậu tiến sĩ thần học tín lý tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana. Về nước, từ năm 2001, cha Minh làm giáo sư dạy môn thần học tín lý, đồng thời làm giám học Đại chúng viện Hà Nội. Sau đó, từ năm 2003, cha làm phó giám đốc và từ hai năm nay làm giám đốc Đại chúng viện này. Tân giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn là cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, hiện là thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam và kiêm giám đốc Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Tổng giáo phận Sài Gòn có diện tích rộng là 2.000 cây số vuông, dân số là hơn 6 triệu người. Trong số này có 640.000 người Công giáo. Hiện tổng giáo phận có 751 linh mục và 5.442 nam nữ tu sĩ. Tân giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, 56 tuổi, sinh ngày 2 tháng 10 năm 1952 tại Hà Đông, thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, và cùng với gia đình di cư vào Nam vào năm 1954. Cha đã theo học tại Tiểu chúng viện Cần Thơ, rồi học triết tại Đại chúng viện Thánh Thomas ở Long Xuyên, sau đó lên Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Thầy Phêrô Khảm thụ phong linh mục hôm ngày 30 tháng 8 năm 1980. Thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Cha Phêrô Khảm lần lượt làm phó xứ Hà Nội, Xóm Mới, rồi phó xứ nhà thờ chính tòa, kiêm giáo sư Đại chúng viện Thánh Giuse. Năm 2001, cha Phêrô được gửi đi học thần học mục vụ tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở thủ đô Washington và đậu tiến sĩ. Trở về nước, cha Phêrô Khảm được bổ nhiệm làm giám đốc Trung tâm Mục vụ Sài Gòn. Cha cũng là thành viên Hội đồng Tư vấn Giám mục và đặc trách các linh mục, sinh viên của giáo phận du học nước ngoài từ năm 2004 đến 2008. Từ tháng 3 năm 2008, cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm được bổ nhiệm làm thư ký của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Lễ tấn phong giám mục cho cha Nguyễn Văn Khảm sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày thứ Ba 11 tháng 11 tại nhà thờ chính tòa, Sài Gòn. Được biết, hiện nay giáo hội Công giáo tại Việt Nam có hai giáo phận trống tòa, đó là giáo phận Phát Diệm và giáo phận Ban Mê Thuộc. Trình Liên Hiệp Quốc, diễn đàn về tôn giáo tại Liên Hiệp Quốc khẳng định rằng tôn giáo có thể là một sức mạnh vĩ đại giúp mang lại tự do, công lý và giải phóng. Được biết, tại trụ sở Liên Hiệp Quốc, một diễn đàn có chủ đề Xây dựng hòa bình, một vai trò dành cho tôn giáo, đã được Phái bộ Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Con đường dẫn đến hòa bình, đồng bảo trợ. Bản đúc kết nói rằng, dù có thể tạo ra xung đột và chia rẽ, tôn giáo vẫn là một sức mạnh vĩ đại có thể mang lại hòa bình, tự do và giải phóng. Bản đúc kết cũng đặc biệt đề cao vai trò của giáo hội Công giáo. Vì giáo huấn xã hội và bản chất siêu quốc gia của mình, giáo hội Công giáo đứng ở một vị trí tốt để ngăn chừa các cuộc xung đột, cũng như làm trung gian để chấm dứt các cuộc xung đột.
Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nói về thư mục vụ của Đức Giám mục Công Tung.
Tòa Giám mục Công Tum, ngày 18 tháng 10 năm 2008. Kính gửi quý cha cùng toàn thể gia đình giáo phận Công Tum. Anh chị em rất thân mến, tất cả linh mục và giám mục tham dự tĩnh tâm năm tại Tòa Giám mục, xin gửi tới anh chị em tu sĩ giáo dân lời chào thân ái và lời cảm ơn. Cảm ơn anh chị em hằng thương mến và cầu nguyện cho chúng tôi. Nhân dịp này, tôi xin chia sẻ đôi điều. Thứ nhất, tháng 10, tháng Mân Côi. Anh chị em thân mến, tháng 10, tháng Kính Đức Mẹ Mân Côi. Chuỗi Mân Côi là bản tóm sách thánh. Hội thánh không ngừng nhắn nhủ con cái thi hành lời mẹ Maria dạy. Các con hãy nâng lần chuỗi Mân Côi. Hãy nâng lần chuỗi Mân Côi. Hãy chỉ dạy cặn kẽ và cùng lần chuỗi với các con em. Ước mong từ nay các sứ họ trong cả giáo phận phát huy truyền thống cha sở cùng giáo dân lần chuỗi Mân Côi mỗi chiều tối tại nhà thờ hoặc trước đài Đức Mẹ. Ít ra là chiều thứ bảy vào khoảng 19 giờ. Ai không có điều kiện tham dự chung thì cũng nên hiệp thông qua lần chuỗi riêng vào giờ đó. Thỉnh thoảng có những tin đồn Đức Mẹ hiện ra nơi này nơi nọ. Anh chị em hãy nhớ lời Chúa đã cảnh báo. Anh em hãy coi chừng, đừng để ai lừa gạt anh em. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 24 câu 5. Mẹ giáo hội rất dè dặt về các chuyện này. Đừng háo hức chạy xô đi xem. Hãy coi đây như dịp Đức Mẹ nhắc nhở con cái nâng lần chuỗi Mân Côi. Xin mẹ cho chúng ta biết yêu mến mẹ cách ý thức và trưởng thành. Phép lạ nhãn tiền là người được biến đổi thành con người mới, con người biết yêu Chúa, năng suy gẫm và sống theo lời Chúa dạy. Điểm thứ hai, tháng 10, chuẩn bị ngày bế mạc năm thánh giao phu và truyền chức linh mục. Chúng tôi cũng đã có dịp thông báo cho anh chị em biết ngày 14 tháng 11. Ngài kính Thánh Tổ Stefano Queno Thể, vị khai sáng miền truyền giáo Tây Nguyên, cũng là ngày bế mạc năm Thánh Giao Phu, nhân dịp kỷ niệm tròn 100 năm xây dựng trường Giao Phu. Chính quyền địa phương đang dùng cơ sở này làm trường sư phạm tỉnh Kon Tum. Chúng tôi đã có đơn xin chính quyền trao lại cơ sở lịch sử lâu đời này. Nguyện xin cho ý Chúa được nên trọn. Trong ngày này, sẽ có lễ truyền chức linh mục cho 12 thầy phó tế. Thánh lễ cử hành vào lúc 5 giờ 30 phút sáng tại nhà thờ chính tòa Kon Tum. Xin anh chị em hiệp thông cầu nguyện và sốt sắng tham dự. Ngày lễ sẽ được tổ chức trang nghiêm, sốt sắng như một sứ điệp truyền giáo. Điểm thứ ba, tháng 10 với ngày quốc tế truyền giáo. Năm nay, trong sứ điệp truyền giáo với chủ đề các đầy tớ và tông đồ của Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh một số điểm. Thứ nhất, việc truyền giáo vẫn còn ở giai đoạn bắt đầu. Chúng ta cần phải nhắc lại rằng, mặc dù có những khó khăn chồng chất, mệnh lệnh truyền giáo cho muôn dân của Chúa Kitô vẫn là một ưu tiên. Không có lý do nào có thể biện minh cho sự chậm trễ hay ứ động. Bởi vì mệnh lệnh truyền giáo cho muôn dân tạo thành đời sống và sứ vụ căn bản của hội thánh. Thứ hai, đây là công việc ưu tiên của mọi tín hữu. Mọi người là con Chúa, là anh em với nhau. Tất cả đều khát khao tìm Chúa và muốn được gặp Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi thành phần dân Chúa, Đúc in an tum, hãy ra khơi của thế gian và hãy thả lưới mà không sợ hãi. Vững tin vào sự trợ giúp luôn luôn của Chúa, không trừ một ai, kể cả giám mục giáo phận, vì một giám mục được thánh hiến không phải chỉ cho giáo phận của mình, nhưng cho phần rỗi của cả thế giới. Điểm thứ tư, tháng 10 tháng cầu cho giáo hội Việt Nam. Tôi biết nhiều anh chị em đã và đang bị day dứt trước những biến cố dồn dập ở Tổng giáo phận Hà Nội trong những ngày qua. Theo chân lý, mến Chúa yêu người là một. Mọi việc người Công giáo đích thực đều xuất phát từ từ lòng yêu mến. Tạ ơn Chúa, tình hình đã lắng dịu, mặc dù cái gốc của vấn đề là quyền sống của con người, trong đó có quyền tư hữu, quyền tự do hành đạo, chưa được giải quyết thỏa đáng, tận gốc. Khắp nơi anh chị em con Chúa vẫn tiếp tục cầu nguyện cho mọi người thương nhau, hiểu nhau và biết giải quyết mọi vấn đề trong tinh thần yêu chuộng công lý và tôn trọng sự thật. Điều mất mát lớn trong vụ việc mới xảy ra là mất niềm tin vào nhau. Văn Ghét đã từng nói, mất nhà mất cửa, mất ích, mất danh mất giá, mất nhiều, mất lòng tin, mất hết. Còn người Công giáo có một nguyên tắc sống tuyệt vời, hiệp nhất trong chính yếu, tự do trong phụ thuộc, bác ái trong tất cả. Hãy yêu thương nhau, hãy cầu cho mọi người lấy lại niềm tin nhau. Hãy cầu cho Giáo hội Việt Nam luôn là dấu chứng của tình yêu và hợp nhất. Một trong những hình ảnh nổi bật trong những ngày qua là hình ảnh Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt. Ngài xuất hiện như một vị chủ chăn can đảm, sáng suốt, yêu nước nồng nàn. Hãy cùng Ngài cảm tạ và tôn vinh quyền năng Thiên Chúa tỏ hiện nơi Ngài. Cách riêng, các sinh viên, học sinh cùng viên chức Công giáo, hãy giúp những bạn bè mình biết rõ lập trường yêu nước của Ngài. Hãy giúp bạn bè được đọc chính bản văn phát biểu của Ngài vào ngày 19 tháng 9. Chỉ có sự thật mới giải thoát chúng ta khỏi lầm lạc. Điểm thứ năm, một số đề nghị gợi ý. Giờ đây, xin đề nghị với gia đình giáo phận một số việc cụ thể nhân ngày truyền giáo. Thứ nhất, mỗi Kitô hữu là một nhà truyền giáo. Sứ đạo là trường đào tạo mọi thành viên trở thành chứng tá tin mừng mọi nơi. Giới trẻ quyết tâm xa lánh những tệ nạn phản chứng tin mừng, như sống thử trước hôn nhân, phá thai, nạo thai, ly dị. Những anh chị em trong nghề buôn bán hay các dịch vụ luôn quý mến tính chân thật, dịu dàng với tinh thần phục vụ cao. Tất cả đều phải có cái tâm trong cuộc sống. Vì thế, mỗi sứ đạo nên có hai tổ chuyên trách, một lo cho truyền giáo, một lo cho gia đình ân gọi. Thứ hai, tự kiểm soát đời sống đạo. Ngày truyền giáo là dịp tốt để mỗi người, mỗi cộng đoàn nghiêm túc tra xét lại đời sống với một ý thức mới về nhu cầu cấp bách của việc rao giảng tin mừng, để từ đó biết tích cực góp công, góp sức cho công việc truyền giáo. Anh chị em thân mến, tôi xin mượn lời nhận xét của các đại biểu trong hội nghị Co Unum họp tại Roma từ 28 tháng 2 cho đến mùng 1 tháng 3 năm 2008, như lời kết bức tâm thư này. Vì trong giáo hội hiện nay, chỉ có việc cử hành các bí tích là được coi trọng, việc rao giảng bị coi nhẹ hơn, còn việc bác ái thì bị coi như một hoạt động ngoại khóa, nghiệp dư, tùy thích. Quá nhiều tiền để xây nhà thờ và tổ chức các lễ nghi, ít tiền hơn dành cho việc rao giảng tin mừng, còn bác ái thì như của dư thừa bố thí. Phải chăng vì thế mà giáo hội mất sức sống? Phải chăng vì thế mà giáo hội thiếu tính thuyết phục? Bác ái không phải là một bổn phận, đó là sự sống của giáo hội. Quên bác ái, sự sống sẽ suy giảm. Hiệp thông cùng anh chị em trong tâm tình tôn vinh và tạ ơn Chúa. Hiệp thông đã ký và đóng dấu Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục giáo phận Công Tum.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Trong mục Niềm tin và khoa học tuần này, chúng tôi xin được tiếp tục tìm hiểu về ý nghĩa và những giới hạn của khoa học. hai chữ khoa học thường gợi lên một khối lượng hiểu biết do phương pháp khoa học mang lại và được các nhà khoa học chấp nhận. Tuy nhiên, khối lượng hiểu biết này vừa không đồng bộ lại cũng không hề có tính chung cục và dứt khoát. Khối lượng này có thể gia tăng hoặc giảm bớt. Nói cách khác, trong khoa học, các ý tưởng được đề ra và được thử nghiệm. Sau đó, càng lúc càng có nhiều người xác tín rằng một ý tưởng đáng được đưa vào trong khối lượng hiểu biết đã được nhìn nhận. Theo đúng nghĩa, khoa học là một tiến trình đang đi tới. Trong khoa học, luôn luôn có những khám phá mới, những ý tưởng mới và những bằng chứng mới. Nói như thế, không có nghĩa là phủ nhận những chân lý khoa học đã được thiết lập một cách dứt khoát. Những định luật của Newton về sức hút của vạn vật, những định luật về nhiệt động học, cơ thể sinh thực vật được cấu tạo bởi những tế bào, bệnh tật được truyền lan bởi các vi khuẩn, các chất hóa học được cấu thành bởi nguyên tử, v.v. Đó là những chân lý khoa học nền tảng được dạy trong nhà trường, và có lẽ sẽ chẳng có bất cứ một cuộc thử nghiệm nào có thể bác bỏ được. Tuy nhiên, trong khoa học, hiện nay vẫn còn có rất nhiều lý thuyết đang được tiếp tục tranh cãi. Một thí dụ điển hình cho thấy rằng có những khám phá khoa học đang trong vòng tranh cãi. Đó là trường hợp lý thuyết về sự sống trên hỏa tinh. Ngày 16 tháng 8 năm 1996, một bài báo được đăng trên tạp san khoa học viết rằng có một số hóa chất mà các nhà khoa học gọi tắt là PA đã được tìm thấy trong một mảnh thiên thạch rơi xuống trong vùng Nam Cực. Người ta tin rằng mảnh thiên thạch này đã rơi từ hỏa tinh cách đây khoảng 12.000 năm. PA cũng là hóa chất mà thỉnh thoảng các nhà khoa học cũng tìm thấy trong các cơ thể sinh thực vật. Các nhà khoa học có công tìm thấy các hóa chất PA trong mảnh thiên thạch nói trên đã cho công bố kết quả nghiên cứu của họ và kết luận rằng đây là bằng chứng có sự sống trên hỏa tinh. Họ không nói rằng họ đã tìm thấy sự sống trên hỏa tinh, hoặc đã chứng minh rằng có sự sống như thế trên hỏa tinh, mà chỉ kết luận rằng có bằng chứng cho thấy có thể có sự sống trên hành tinh này. Vài tháng sau, hai bài báo khác liên quan đến bằng chứng trên cũng đã được công bố. Hai bài báo này kết luận rằng bằng chứng mà các nhà khoa học đã trưng dẫn không hỗ trợ cho giả thuyết có sự sống trên hỏa tinh. Trước hết, tác giả của hai bài báo này nói rằng chất PA chưa hẳn đã được tìm thấy trong các cơ thể sinh thực vật. Thứ đến, những chất PA được tìm thấy trong mảnh thiên thạch rất có thể đã xuất phát từ chính miền đất Nam Cực sau khi thiên thạch chạm vào vùng đất này. Trên đây là một thí dụ cho thấy rằng một lý thuyết khoa học được đề ra, được thử nghiệm, nhưng sau đó có thể bị một lý thuyết đến sau bác bỏ. Thí dụ trên đây cũng chứng tỏ rằng báo chí cũng có thể không phản ánh trung thực kiến thức khoa học. Chẳng hạn, thay vì loan tin một cách dè dặt rằng có thể có sự sống trên hỏa tinh, báo chí lại khẳng định sự sống đã được tìm thấy trên hỏa tinh. Kế đó, những cuộc thảo luận diễn ra như thể người ta đã khám phá ra sự sống trên hỏa tinh. Những người không thuộc giới khoa học dễ dàng tin rằng một khi khoa học đã khám phá ra một điều gì, thì điều đó đã là kinh tin kính, phải tin. Thật ra, khoa học vẫn mãi mãi là một tiến trình đi tới. Không phải vì một nhà khoa học tiến tâm trình bày một khám phá hay đề ra một lý thuyết, mà điều đó đương nhiên là chân lý. Những ý tưởng hay lý thuyết khoa học cũng chịu số phận thăng trầm cũng như bất cứ một tư tưởng nào. Khoa học không chỉ là một tiến trình đi tới, mà còn là một chiến trường cam go. Một lý thuyết được đưa ra, liền sau đó cũng sẽ có một lý thuyết khác được đề ra để thách thức. Khi nói đến khoa học, chúng ta thường hiểu đó là những tư tưởng đã được thiết lập vững chắc mà chúng ta học được ở nhà trường. Thật ra, bên cạnh những kiến thức phổ thông và chắc chắn mà chúng ta phải học trên ghế nhà trường, còn có biết bao nhiêu thông tin khác với những mức độ chắc chắn khác nhau. Mớ kiến thức phổ thông trong sách vở không là gì so với vô số những lý thuyết khoa học mới ngày càng được nhân lên. Trong ý nghĩa đó, kiến thức khoa học ở nhà trường đôi khi có thể mang lại cho học sinh cái cảm tưởng sai lầm rằng mọi khám phá khoa học đều có tính dứt khoát và không thể phi bác được. Thật ra, thế giới khoa học chứa đựng quá nhiều tư tưởng vốn còn lỏng lẻo hơn cả chất lỏng. Hơn nữa, khi nói về khoa học, chúng ta thường nói một cách trừu tượng. Chúng ta thường nói, khoa học đã chứng minh. Kỳ thật, khoa học chẳng chứng minh điều gì cả. Chứng minh hay không là con người mới chứng minh. Có những con người cụ thể đi quan sát, thu thập các dữ kiện, phân tách trong ống kính hiển vi, vò đầu bứt tóc để suy nghĩ, sau đó đưa ra một giả thuyết, rồi thử nghiệm nhiều lần trước khi đưa ra một kết luận. Và khi nhà khoa học lao mình vào nghiên cứu, người đó không làm việc riêng lẻ một mình, mà cùng làm việc chung với người khác. Kiến thức đạt được qua nghiên cứu khoa học là thành quả của những cố gắng chung. Không một nhà khoa học nào có thể bắt đầu bằng con số không. Mỗi nhà khoa học đều thừa kế từ những cố gắng, thành quả cũng như sai lầm của những người đi trước. Không ai có thể tự mình thử nghiệm mọi sự mình đã học trên ghế nhà trường. Hầu như tất cả mọi hiểu biết cơ bản được truyền đạt cho các nhà khoa học đều dựa trên uy tín của những người đi trước. Ngày nay, hơn bao giờ hết, khoa học lại càng là một công trình nghiên cứu đòi hỏi sự công tác của nhiều người. Nhiều nhà khoa học cùng làm việc trong một nhóm, cùng nghiên cứu chung một vấn đề, để cùng đạt được một kết luận chung. Trong một quy mô nhỏ hơn, các nhà khoa học trong các trường đại học cũng buộc phải sử dụng các nghiên cứu sinh hay các phụ tá để làm một số nghiên cứu mà chính họ không thể làm được. Trên bình diện quốc tế, sự hợp tác giữa các nhà khoa học cũng là điều thường xảy ra. Như vậy, những lý thuyết khoa học và những cuộc thử nghiệm để kiểm chứng các lý thuyết đó không diễn ra trong một khoảng không, mà là công trình của các nhà khoa học. Do đó, để hiểu khoa học, thiết tưởng cần phải hiểu những tác động hỗ tương giữa các nhà khoa học. Họ là những con người, và bởi là những con người cho nên, dù có đến với khoa học, vốn là một bộ môn đòi hỏi tính khách quan cao độ nhất, họ vẫn mang theo mình những cảm xúc và một cái nhìn riêng về thế giới. Do đó, khoa học không chỉ thuần là thực tiễn mà còn gắn liền với siêu hình hay triết lý. Và đây là đề tài chúng tôi sẽ trình bày trong mục Niềm tin và khoa học lần tới. Xin thân ái chào bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, căn bản của thánh lễ Misa là những cử chỉ, lời nói và lệnh truyền của Chúa Kitô trong bữa tiệc ly, như được trình bày trong sách Phúc Âm theo thánh Matthew, Marco, Luca và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu thành Corinto. Qua các thời đại và theo các nền văn hóa, phong tục của từng nơi, nghi thức này được thích nghi và làm cho thêm phong phú. Nhưng đôi khi cũng có những nghi thức được thêm vào, làm cho lu mờ ý nghĩa chính yếu của thánh lễ và của mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô. Với công đồng Vaticano thứ hai, nghi thức thánh lễ được cải tổ nhằm mục đích làm sáng tỏ mầu nhiệm Chúa Kitô, hy tế của Ngài. Với công đồng Vaticano thứ hai, nghi thức thánh lễ được cải tổ nhằm mục đích làm sáng tỏ mầu nhiệm Chúa Kitô, hy tế của Ngài, và làm cho tín hữu có thể tham dự vào việc cử hành thánh lễ một cách tích cực hơn và lãnh nhận dồi dào ân phúc hơn. Trong những bài học hỏi sắp tới đây, chúng ta cùng nhau tìm hiểu giáo lý về bí tích thánh thể, gồm có giáo lý về thánh lễ Misa và việc tôn thờ thánh thể. Phải nói ngay là chúng ta học lại giáo lý căn bản này, vì ngay từ còn nhỏ chúng ta đã được dạy cho biết Chúa Thánh Thể là ai và thánh lễ Misa là gì và các tín điều khác liên hệ với thánh thể. Bây giờ khi học hỏi về giáo lý thánh thể, chúng tôi muốn nhờ đó mà đức tin của chúng ta được vững mạnh. Điều mà giác quan không cảm thấy được thì đức tin sẽ nhận ra. Việc học hỏi này cũng cho thấy những suy tư thần học qua các thời đại đã giúp cho giáo hội nhận ra điểm chính yếu của mặc khải về mầu nhiệm thánh thể. Việc học hỏi này cũng cho thấy giáo lý hiện tại của giáo hội về phép thánh thể từ sau công đồng Vaticano thứ hai. Giáo lý này không thay đổi gì, nhưng có những điểm được làm cho sáng tỏ hơn hoặc được nhấn mạnh hơn nhờ những tiến triển của khoa kinh thánh, khoa giáo phụ, khoa phụng vụ và những suy tư của các nhà thần học hiện đại. Nhờ việc học hỏi này, đức tin của chúng ta được soi sáng và được hướng dẫn cách chắc chắn qua giáo huấn của giáo hội. Một điểm cuối cùng chúng tôi cần phải nói ngay nơi đây, đó là một khía cạnh quan trọng của việc học hỏi này. Dù nói là học hỏi, nhưng chúng ta luôn dựa trên đức tin để đến với thánh thể. Lý trí không thể hiểu nổi thánh thể, vì là một mầu nhiệm của đức tin. Thánh thể là nguồn an ủi cho chúng ta và là nguồn suối ơn lành ban xuống cho chúng ta. Ở đây chúng ta có ngôi lời nhập thể để ở cùng chúng ta. Ở đây chúng ta có lễ tế xứng đáng dâng lên Thiên Chúa. Ở đây chúng ta có của ăn để nuôi sống cuộc đời thiêng liêng của chúng ta và để chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình về quê trời. Để bắt đầu, chúng ta thử đọc lại một vài đoạn văn của các văn kiện công đồng Vaticano thứ hai về phép thánh thể. Chúng tôi trích đọc ở đây một số đoạn văn có tính cách tiêu biểu hơn, để cho thấy công đồng Vaticano thứ hai đã nghĩ thế nào về phép thánh thể. Trước hết, hiến chế về phụng vụ đã nói rõ như sau. Phụng vụ là tột đỉnh mà mọi hoạt động giáo hội quy hướng về, đồng thời là nguồn mạch tuôn trào mọi năng lực của giáo hội. Thực vậy, các công lao khó nhọc trong việc tông đồ đều nhằm làm cho mọi người trở nên con cái Thiên Chúa nhờ đức tin và phép rửa tội, cùng nhau quy tụ ngợi khen Chúa giữa lòng giáo hội, thông phần hiến tế và ăn tiệc Chúa. Trích số 10 của Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Tột đỉnh và trung tâm của phụng vụ là phụng vụ thánh thể. Sang đến hiến chế về giáo hội, Công đồng cũng tiếp tục nhấn mạnh như trên, khi tham dự thánh lễ, nguồn mạch và chấp định của tất cả đời sống Kitô giáo. Số 11 của Hiến chế về Giáo hội của Công đồng Vaticano thứ hai. Trong sắc lệnh về chức vụ giám mục, khi khuyên bảo các linh mục chính xứ, Công đồng đã nói như sau về thánh thể. Trong khi hoàn thành công việc thánh hóa, các linh mục chính xứ hãy lo lắng để việc cử hành hy tế thánh thể phải là trọng tâm và tuyệt đỉnh của toàn thể đời sống cộng đoàn Kitô giáo. Số 5 của sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục còn nói rõ hơn như sau. Tuy nhiên, cả những bí tích khác cũng như các thừa tác vụ trong giáo hội và các hoạt động tông đồ đều gắn liền với bí tích thánh thể và quy hướng về đó. Thật vậy, thánh thể chí thánh chứa đựng tất cả những năng lực thiêng liêng của giáo hội, đó là chính Chúa Kitô, người là chiên vượt qua của chúng ta. Bởi vậy, thánh thể là nguồn mạch và tuyệt đỉnh của toàn thể công việc rao giảng phúc âm. Ngay trong sắc lệnh về truyền giáo, tư tưởng này cũng còn được nhắc lại như sau. Nhờ việc truyền giáo và cử hành các bí tích mà trung tâm và tuyệt đỉnh là phép thánh thể, hoạt động truyền giáo làm cho Chúa Kitô đứng tác thành công trình cứu rỗi được hiện diện. Trong sắc lệnh về hiệp nhất, khi nói về tín hữu Đông Phương, Công đồng đã ca tụng lòng sùng mộ thánh thể của họ, vì thánh thể là nguồn sống của giáo hội và bảo đảm vinh quang đời sau. Qua các đoạn văn trích trên đây, chúng ta đã thấy ý tưởng của Công đồng Vaticano thứ hai về tầm mức và giá trị của phép thánh thể. Công đồng coi thánh thể như là cội rễ, là nguồn suối mọi ân thánh và mọi năng lực của giáo hội. Đồng thời thánh thể cũng là tột đỉnh, là trung tâm của mọi sinh hoạt của giáo hội. Chúng ta thấy có hai chiều, đi xuống và đi lên qua thánh thể. Mọi ân thánh đều từ thánh thể mà khơi nguồn ra cho tín hữu, để rồi các tín hữu và giáo hội lại quy hướng tất cả vào thánh thể, để được nên một với Chúa Kitô, nên một của lễ và một lời ca tụng dâng lên Thiên Chúa. Quả thật, Công đồng đã đặt thánh thể ở chỗ cao nhất và đúng nhất trong sinh hoạt của giáo hội và trong đời sống của mỗi người. Ơn cứu rỗi đã được thực hiện do Chúa Kitô qua cuộc tử nạn của Ngài. Như thế, chúng ta hãy cùng Công đồng ý thức lại tầm mức quan trọng của thánh thể như là nguồn mạch, cội rễ, trung tâm và tột đỉnh của mọi hoạt động của giáo hội và của chúng ta. Từ ý thức này, chúng ta sẽ có một thái độ khác khi đi tham dự thánh lễ và tham dự các giờ chầu thánh thể. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong bài trước chúng ta đã bắt đầu duyệt qua các tác phẩm khôn ngoan được biên soạn ra sau năm 200 trước công nguyên, trong đó có sách Huấn Ca hay sách Ben Sira. Theo sách Huấn Ca, sự thiện và sự ác đều phát xuất từ Thiên Chúa. Con người không nên tìm hiểu quá xa, nhưng hãy bằng lòng với tư tưởng thế giới đã được tạo thành trong một cách thế nào đó mà chúng ta không thể thay đổi được và cũng sẽ không bao giờ được giải thoát khỏi thế giới ấy. Sách Khôn Ngoan thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và chứa đựng tất cả mọi dấu vết của nền văn chương Do Thái chính truyền cũng như mạo thư. Sách chấp nhận niềm tin vào sự hiện diện của linh hồn bất tử nơi con người. Điều này khiến cho nó nằm trong chiều hướng của sách Các Người Tỉnh Thức, được tác giả biết tới như phần đầu của sách Henoch. Vì tin vào linh hồn bất tử, nên sách Khôn Ngoan khẳng định rằng, ngay sau khi chết, các người công chính ở trong tay Chúa và được sống muôn đời. Các tiếp cận của sách Khôn Ngoan với sách Henoch rất rộng rãi. Cả hai tác phẩm đều khích lệ tín hữu mến yêu công lý và tuyên bố rằng không có tội lỗi nào bị giấu kín và không bị trừng phạt, không có thuốc chữa cho ngày tàn của kẻ gian ác. Mọi người sẽ bị Thiên Chúa phán xử tức khắc và kẻ gian ác không hiểu được số phận Thiên Chúa dành cho người công chính sau cái chết. Người công chính và kẻ gian ác có số phận khác nhau trong ngày phán xét sau hết. Người công chính sẽ nhận được triều thiên vương giả, sẽ vui hưởng vinh quang lớn lao và tham dự vào số phận của đạo binh thiên quốc, trong khi kẻ gian ác sẽ không có niềm hy vọng và sự ủi an trong ngày phán xét. Họ sẽ phải xuống Sê-ôn, tức âm ti âm phủ, và linh hồn họ sẽ bước vào chốn tối tăm, nơi họ sẽ chịu hình phạt kéo dài tới muôn đời muôn kiếp. Theo sách Hê-nốc, ngoài việc là nơi bị hình phạt, Sê-ôn cũng còn là nơi tạm nghỉ, nơi các linh hồn chờ đợi sự phán xử cuối cùng và là nơi các người công chính sẽ ra khỏi đó. Sách Jubilee hay sách Các Năm Toàn Xá thuộc thế kỷ thứ hai trước công nguyên khẳng định rằng thói tôn thờ các tà thần đã bắt đầu với các con của ông Noê. Các ngẫu tượng vô tri vô giác sẽ là nguyên do sự hư mất của những người làm ra chúng và khiến cho những người tôn thờ chúng bị lầm đường lạc lối. Sách cũng thiết định tương quan giữa cái chết của người Ai Cập trong nước Biển Đỏ và lệnh Pharaoh truyền ném mọi con trai của người Do Thái vào sông Nil. Thư của Aristea thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên trình bày nhiều điểm tương đồng với sách Khôn Ngoan. Cả hai tác phẩm đều dạy rằng Thiên Chúa cai quản và duy trì sự sống. Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự, thông biết mọi sự và không có gì có thể vượt thoát khỏi Ngài. Quyền bính đến từ Thiên Chúa. Trong việc trình bày giáo thuyết liên quan tới sự tôn thờ thần giả, thư của Aristea tùy thuộc các lý thuyết của Evemero nhiều hơn sách Khôn Ngoan. Theo thư của Aristea, có hai hình thái tôn thờ thần giả, hình thái của người Hy Lạp và hình thái của người Ai Cập. Trong khi sách Khôn Ngoan đề cập tới việc tôn thờ thiên nhiên, tôn thờ các thần tượng và các thú vật. Các tương quan giữa sách Khôn Ngoan và các tài liệu Qumran không được chắc chắn cho lắm. Tác giả sách Khôn Ngoan không phải là một người thuộc giáo phái Essenian và các tương quan chỉ có tính cách hình thức và không nhiều. Vấn đề nòng cốt đó là trong các tài liệu Qumran có hay không có niềm tin vào sự bất tử của linh hồn. Nhưng vì điểm này không có gì chắc chắn và thật ra đã không bao giờ được các tài liệu Qumran trình bày một cách rõ ràng. Trong khi sách Khôn Ngoan đề cập tới linh hồn bất tử một cách công khai, nên không thể nói rằng sách Khôn Ngoan chịu ảnh hưởng của giáo phái Essenian. Các điểm gặp gỡ rõ ràng giữa sách Khôn Ngoan và các tài liệu Qumran liên quan tới ý niệm sửa dạy như dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người và việc nhân cách hóa sự khôn ngoan. Khi đọc kỹ sách Khôn Ngoan, người ta nhận ra rằng tác giả đã bị ảnh hưởng của tư tưởng Hy Lạp, được phổ biến qua môi trường văn hóa của thành phố Alexandria, và ông có được sự hiểu biết về nền văn chương Khôn Ngoan, nếu không trực tiếp thì gián tiếp qua một trung gian khác. Thật thế vì người ta tìm thấy trong sách Khôn Ngoan các kiểu diễn tả của các tác giả Hy Lạp như Heraclito, Anaxagora, Platone và các triết gia khắc kỷ, v.v. Từ vựng và kiểu dùng một vài tư tưởng riêng của nền triết lý Hy Lạp đã cho phép tác giả sách Khôn Ngoan diễn tả lòng tin của mình một cách tân tiến hơn. Chúng cũng cho phép ông đào sâu và khai triển giáo huấn kinh thánh liên quan tới Thiên Chúa và thế giới và sự hiểu biết Thiên Chúa, liên quan tới sự quan phòng, sự khôn ngoan trong tương quan với Thiên Chúa, với con người và thế giới, liên quan tới ý nghĩa của sự sống, cái chết, khổ đau, sự thưởng phạt cuối cùng đối với những người công chính, hay liên quan tới nguồn gốc của tục tôn thờ thần giả và liên quan tới các phép lạ, v.v. Trên bình diện ngôn ngữ sách Khôn Ngoan có rất nhiều từ không tìm thấy trong Kinh Thánh Hy Lạp 70. Việc sử dụng vài từ vựng và kiểu hành văn cho biết tác giả đã hấp thụ nền giáo dục đào tạo Hy Lạp, cả thường khi ông cho các từ Hy Lạp một ý nghĩa đặc biệt, không phù hợp với thói quen Hy Lạp. Cũng không thiếu các nhắc nhở tới các thi sĩ Hy Lạp như Omero và Euripides. Ngoài ra tác giả cũng cho thấy ông quen thuộc với hai nguồn giáo huấn chính cao siêu thịnh hành trong thế giới Hy Lạp thời đó là khoa hùng biện và nền triết lý. Diễn văn được cấu trúc theo các luật lệ của khoa hùng biện, bao gồm phần dẫn nhập loan báo đề tài, phần khai triển với kiểu lý luận tiêu cực và tích cực, các câu chuyển tiếp và các kết luận. Việc sắp xếp chất liệu tương đương với luận lý đồng tâm theo công thức hành văn đối chiếu ABCD-DCBA. cả khoa học bách khoa từ điển của vua Salomon là ơn Thiên Chúa ban hơn là hoa trái sự học hỏi của con người, cũng được miêu tả theo các luật lệ của nền văn hóa Hy Lạp. Ảnh hưởng của nền triết lý Hy Lạp trên sách Khôn Ngoan là điều không thể phủ nhận được, cả khi không nên nhấn mạnh một cách thái quá. Một số các từ, các kiểu diễn tả hay các văn bản phản ánh môi trường triết lý chung, trong khi các từ, các kiểu diễn tả và các văn bản khác có thể quy chiếu về một tác giả xác định hay một hệ thống triết lý đặc biệt. Khi trình bày các yếu tố giáo thuyết của việc tôn thờ thiên nhiên và phê bình chúng, tác giả xem ra lấy hứng từ triết lý khắc kỷ, là hệ thống triết lý có thể đáp ứng các đòi hỏi này qua tính cách triết chung của nó. Như thế trong cuộc tranh luận với tục tôn thờ thần giả, xem ra sách Khôn Ngoan giải thích nguồn gốc của nó dựa trên các suy tư về lý thuyết của Evemero. Ý niệm về sự bất tử của linh hồn phù hợp một cách hiển nhiên hơn với triết lý của Platone. Chủ thể của sự bất tử đó là linh hồn, chứ không phải là thân xác. Chính nơi linh hồn mà con người sống vĩnh cửu. Tuy nhiên sự bất tử mà sách Khôn Ngoan nói tới không phải là sự bất tử trong nghĩa của triết gia Platone, nghĩa là sự sống còn và sự vĩnh cửu của sự sống, mà là sự tham dự vào hạnh phúc vĩnh cửu của Thiên Chúa. Từ triết lý của Platone, tác giả sách Khôn Ngoan đã rút tỉa ra các yếu tố cho phép diễn tả giáo thuyết về cuộc sống đời sau một cách rõ ràng hơn. Các tư tưởng mà người gian ác trình bày liên quan tới nguồn gốc của thế giới, của sự sống và hạnh phúc vật chất là điều duy nhất con người có thể đạt tới, mang ảnh hưởng của triết lý của Epicurio và triết lý khắc kỷ. Xem ra, ý niệm về sự quan phòng và lược đồ của bốn nhân đức chính phát xuất từ triết lý khắc kỷ, cả khi nội dung của sự quan phòng có tính cách tinh thánh và bốn nhân đức chính là hoa trái của sự khôn ngoan, là mẹ của chúng. Những ảnh hưởng của triết lý Hy Lạp hiển nhiên nhất trong việc miêu tả nguồn gốc và bản chất thần thiêng của sự khôn ngoan và tương quan của nó với thế giới và với con người. Với một loạt 21 đặc tính, trong đó một vài đặc tính được lấy lại từ triết lý của trường phái khắc kỷ và của Platone, như là tế vi, di động và thẩm thấu, và quy chiếu về linh hồn của thế giới và logos, lời, xếp đặt trật tự và cai quản vũ trụ, tác giả muốn nói với thính giả rằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa có tất cả mọi đặc tính mà triết lý Hy Lạp thừa nhận và gán cho linh hồn và logos của thế giới. Như linh hồn của thế giới và tinh thần của vũ trụ, sự khôn ngoan, căn do đầu tiên và nguyên lý đại đồng của sự di động, tự di chuyển, bất biến trong bản tính và là nguyên lý đại đồng làm phát sinh ra mọi sự. Việc sử dụng ngôn ngữ khắc kỷ, Plato đã cho phép tác giả đào sâu suy tư về sự khôn ngoan, được định nghĩa như là sự tỏa rạng của ánh sáng vĩnh cửu, gương phản chiếu rất trong sáng hoạt động của Thiên Chúa, hình ảnh sự tốt lành của Thiên Chúa. Một lần nữa, các từ như tỏa rạng, hoạt động, hình ảnh, gương phản chiếu là các từ Hy Lạp nhưng có nội dung kinh thánh. Cả khi ảnh hưởng Hy Lạp trên tư tưởng của sách Khôn Ngoan có hiển nhiên đi nữa, sự kiện ý niệm về sự bất tử của linh hồn đã có trong sách Các Người Canh Thức, làm giảm đi tính chất mới mẻ mà cách đây không lâu người ta vẫn đề cao. Có mới mẻ chăng là từ vựng, còn các tư tưởng, cả khi có được suy tư trở lại trong nền văn hóa Hy Lạp, xem ra phát xuất từ truyền thống Do Thái hơn, mặc dù không phải truyền thống chính truyền.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa từ bi nhân hậu, xin cho con hằng yêu mến Chúa và cùng sự Chúa trong mọi nơi. Xin Chúa thương biến đổi con, Chúa thương biến đổi con thành lời.
Ngày 9 tháng 11 năm 1956, Đức Hồng Y Roncalli, giáo chủ Venezia, sau này sẽ là Đức Giáo Hoàng Gioan 23, đã nói về nhân đức quan trọng trong đời sống con người, lòng tốt lành. như sau. Trong cuộc sống, nhưng nhất là vào lúc kết thúc cuộc đời trên trần gian này, lời khen tặng tốt nhất dành cho một người vẫn luôn luôn là, người này là kẻ có lòng tốt. Thật là sai lầm nếu ta cho rằng lòng tốt là một nhân đức nhỏ không quan trọng. Lòng tốt là một nhân đức cao cả, bởi vì nó đòi hỏi sự tự chủ, sự quên đi chính mình, tinh thần không vụ lợi, việc sốt sắng mưu tìm sự công bằng. Lòng tốt thể hiện và chiếu tỏa đức bác ái huynh đệ. Trong ân sủng của Chúa Giêsu, lòng tốt là dấu chỉ của sự trọn hảo nhân bản và thần thiên. Trích huấn đức của Đức Hồng Y Roncalli, giáo chủ Venezia, ngày 9 tháng 11 năm 1956. Anh chị em hãy làm điều tốt. Anh chị em hãy trở nên tốt lành. Đó là lời khuyên thật thiết thực, thường được chân phước giáo hoàng Gioan 23 dùng cho những ai đến tham khảo Ngài. Và đó cũng là những lời soi sáng cho trọn cả cuộc sống của Ngài. Làm điều tốt có nghĩa là bắt chước cách trọn vẹn Chúa Giêsu, con Thiên Chúa và là con của mẹ Maria. Người là bậc thầy tối cao và là đấng cứu chuộc thế gian. Không có sự thông thái nào, không có sự giàu sang nào, không có sức mạnh con người nào có thể sánh bằng giá trị của lòng tốt. Lòng tốt dịu dàng, đáng mến, kiên nhẫn. Lòng tốt có thể chịu đựng những hy sinh hay nghịch cảnh, và cuối cùng luôn chiến thắng. Bởi vì lòng tốt là tình thương, mà tình thương thì chiến thắng tất cả. Hãy làm điều tốt, hãy sống tốt lành. Khuyên cả khác thế nào, thì Đức Gioan 23 đã sống như vậy nơi chính mình trước. Vì thế, khi vừa mới qua đời, người ta đã gọi Đức Gioan 23 là vị giáo hoàng có lòng tốt. Toàn thế giới đều đồng ý như vậy. Người ta đã phong thánh cho Ngài, trước khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong chân phước cho Ngài. Xét cho cùng, thì không có tước hiệu nào khác có thể mô tả Ngài một cách tốt đẹp hơn nơi chính con người Ngài, trên bình diện nhân bản cũng như bình diện Kitô. Trong tất cả những tác phẩm đạo đức và mục vụ của Ngài, Đức Gioan 23 không ngừng khai triển đề tài lòng tốt lành. Nhưng hơn thế nữa, Ngài còn sống thực hành những điều đó trong cuộc sống hàng ngày. Ngày 17 tháng 11 năm 1946, như là một sứ thần tòa thánh, Ngài đã nói như sau. Chúng ta là những đồ đệ của Chúa Kitô, đứng từ 20 thế kỷ hiện diện giữa nhân loại, với con tim bị đâm thâu qua, và với đôi tay giang ra để chữa lành chúng ta. Cách đặc biệt hơn, trong buổi tiếp kiến dành cho hàng quý tộc Roma ngày 23 tháng 9 năm 1958, chân phước Gioan 23 đã khuyến khích như sau. Con Thiên Chúa khi đến trong thế gian để rao giảng tin mừng cho con người, đã không trình bày giáo huấn nào khác rõ ràng hơn điều này. Sự khiêm tốn của tinh thần, của tư tưởng, của lời nói, của cách cư xử. Rất thường khi sự khiêm tốn này là thinh lặng. Và sự dịu dàng này xem ra như là một sự yếu đuối, nhưng ngược lại, đó là sự kiên vững trong nhân cách, là phẩm giá cao cả của đời sống, là dấu chỉ cho một giá trị được bảo đảm, cả theo nghĩa là điều đó cổ võ cho những tương quan giữa người với người, trở nên dễ dàng. Sự thành công luôn được bảo đảm và trao ban cho con người có tấm lòng khiêm tốn. Ai không khiêm tốn, ai chiều theo cám dỗ sống tự phụ khoe khoang, thì sẽ phải sống những ngày cay đắng, sẽ sớm gặp cảnh thấy mình tay không, và trải qua những năm dài chịu nhiều đau khổ. Trong tuần Cửu Nhật chuẩn bị cho công nghị Roma, Đức Gioan 23 đã có lần giảng khuyên vào ngày 23 tháng 9 năm 1962 như sau. Thế giới cần đến lòng tốt lành, và đó là để dạy chúng ta biết rằng Chúa đã đến trong trần gian này. Lòng tốt lành là hy sinh, là vâng phục, là kiên nhẫn, là kỷ luật tinh thần, kỷ luật trong gia đình và của trọn cả xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, trong giây phút hồi tâm cầu nguyện này, những lời dạy trên của chân phước giáo hoàng Gioan 23 là lời quý báu mời gọi chúng ta xét mình, vừa đồng thời canh tân đời sống mình. Nơi chúng ta sinh sống, bắt đầu từ gia đình, từ cộng đoàn nhỏ, từ nơi học hành, hội họp, làm việc. Phải chăng đâu đâu cũng cần những con người tốt lành, những con người tử tế, những con người khiêm tốn, dịu dàng, hy sinh, tha thứ, sẵn sàng phục vụ. Hãy bắt đầu nơi chính mình sống tốt lành, khiêm tốn, hiền hậu, để trở nên dấu chỉ cho anh chị em biết rằng Thiên Chúa tình thương đã đến trong thế gian, và nhất là đã nhập thể trong chính bản thân mình. Con xin cảm tạ Chúa đã soi sáng hướng dẫn, và xin Chúa thương ban cho con sức mạnh sống tốt lành, hiền hậu, tử tế với mọi người hôm nay và mãi mãi. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.